tiếp một thiền sư kế, thiền sư Y Sơn, cũng không biết năm sanh, chỉ biết năm tịch là 1213, đời thứ 19, dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Ngài có để hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất: Như Lai thành chánh giác, nhất thiết lượng đẳng thân, hồi hổ bất hồi hổ, nhãn tình đồng tử thần. Và kệ thứ hai: Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, nguyệt điện vinh đan quế, đan quế tại nhất luân. Tôi dịch: Như Lai thành chánh giác, tất cả lượng bằng thân, xoay lại chẳng xoay lại, mắt sáng đồng tử thần. Như vậy thì bốn câu này nói cái gì? Ngài nói về Đức Phật. Khi mà Phật đã giác ngộ viên mãn rồi, gọi là thành chánh đẳng chánh giác rồi, thì tất cả lượng đồng với thân, bằng với thân. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà Phật ngộ đạo, thành Phật, ngộ đạo là ngộ cái gì? Tức là nhận chân được cái pháp thân bất sanh bất diệt của chính mình. Nói pháp thân hoặc là nói chân tâm hay là nói Phật tánh cũng là một thôi. Chân tâm, Phật tánh hay là pháp thân? Bởi vì đây nói thân cho nên tôi phải nói là pháp thân. Cái pháp thân của mình hay là cái Phật tánh của mình, nó bằng tất cả, lượng bằng tất cả, thì giống hệt như cái bài kệ ở trên của Ngài Thượng Chiếu: Ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà đó. Tức là khi mà thành Phật rồi, sống được với cái pháp thân thanh tịnh, thì lúc đó tất cả cái lượng, lượng là cái đo lường đó của thân này, bằng tất cả, hay là nói như trên là nó trùm tất cả. Như vậy thì khi mà Phật thành Phật thì Ngài thấy được cái pháp thân trùm khắp cả đại thiên xa giới, chứ không có bị giới hạn. Rồi hai câu dưới: Hồi hổ bất hồi hổ, nhãn tình đồng tử thần. Thì tôi dịch: Xoay lại chẳng xoay lại, mắt sáng đồng tử thần. Xoay lại hay là không xoay lại, đây là hai cái nhìn. Như chúng ta đang đi, ngó tới trước, có ai ở sau kêu gọi tên chúng ta, lúc đó chúng ta làm sao? Xoay đầu ngó lại. Như vậy ngó lại nó khác với cái ngó tới, phải không? Ngó tới trước là không xoay lại, xoay ngó ngược lại là xoay lại. Thì như vậy để thấy rằng tất cả những cái hình ảnh, những cái tướng mạo mà chúng ta thấy, nó có đối đãi hoặc là ngó tới, hoặc là nhìn lui, hoặc là nhiều, hoặc là một, hoặc là hơn, hoặc là thua, vân vân. Tất cả những trường hợp trong cái đối đãi đó, tất cả trong mọi sự đối đãi đó đều là con mắt của thần đồng tử. Thần đồng tử là sao? Bởi vì thường thường nó trẻ con mà nó không có bệnh thì mình dòm thấy con mắt nó làm sao? Con mắt nó sáng long lanh. Còn mấy người già thì con mắt làm sao? Con mắt nó đục, đục nó mờ. Như vậy thì con mắt của trẻ con, trồng của nó, trồng, trồng đen, nó sáng long lanh, gọi là con mắt của đồng tử. Mà này là thần đồng tử nữa, chứ không phải đồng tử mà đồng tử thứ soàn đó. Cho nên nó có con mắt rất là trong sáng. Thì như vậy, dù cho sự việc bên ngoài hay là cái hành động của thân có đến, có đi, hay là có ngó tới, có nhìn lui, vân vân, tất cả cái đối đãi đó đều là sáng ngời, không có bị trở ngại. Đó, thì như vậy trong bốn câu này chúng ta thấy Ngài nói rõ khi Phật Ngài thành đạo là ngộ được pháp thân. Khi ngộ được và sống được cái pháp thân rồi thì từ đó mọi sự việc xảy ra với Ngài, hoặc là thuận, hoặc là nghịch, hoặc là thế này, hoặc là thế kia, vân vân, Ngài đều thấy tường tận, không có cái gì mờ mịt u tối hết. Đó, đó là cái khi mà ngộ đạo. Bởi vậy cho nên các thiền sư hay có nói cái câu này, thì có người nói mình tu thiền thì phải học đạo cho kỹ rồi sau tu á, nó mình đi ra thuyết pháp nó mới hợp với đạo. Chứ còn dầu mình không có học mà mình thành Phật đi nữa, mình thuyết pháp mình cũng không có hợp với đạo, không có phương tiện thuyết pháp. Nhưng mà các thiền sư Ngài thường nói rằng chỉ lo không thành Phật, chứ đừng lo thành Phật mà không biết thuyết pháp. Phải không? Nghĩa là thành Phật rồi nói cái gì cũng là pháp hết. Chứ bây giờ nói tôi học cho giỏi rồi sao tôi tu tôi thành Phật tôi mới biết thuyết pháp. Thì bây giờ các nhà nói ngược lại, nghĩa chỉ lo không thành Phật thôi, chứ thành Phật rồi thì nghĩa là nói cái lời nào đều là pháp hết. Cho nên thành Phật thì biết thuyết pháp rồi. Cũng như mình bây giờ mình cứ lo mình ở chùa, ở thiền viện mình lo tu hoài, cái bộ mình dốt quá mai mốt ra làm sao mình giáo hóa chúng sinh, phải không? Đó là một số quan niệm. Nhưng mà quý vị quên rằng muốn giáo hóa chúng sinh đó, là giáo hóa cái gì? Mình lấy cái triết học của thế gian, mình lấy cái sự khôn ngoan tiếp xử, đối xử của thế gian mà dạy cho người sao, hay lấy cái gì? Lấy cái đạo đức chân chính. Mà đạo đức chân chính nó không phải ở cái học, mà ở cái gì? Ở cái tu. Tu được, có đạo đức rồi thì cái đó là cái mình giáo hóa. Chứ còn cứ nghĩ rằng phải có khôn, học cho thiệt nhiều, mà học nhiều khôn thì dạy, thì cũng là dạy cái tổng quát của cái học thôi, chứ không phải là cái đạo đức thiệt. Tôi nhớ hồi xưa Hòa Thượng Viện Trưởng thầy tôi hay nhắc, nói khi mà lên trên chùa Phi Lai, sư ông ở trên, ai tới không có dạy gì hết á, để thôi về niệm Phật đi, cứ biểu về niệm Phật đi thôi à. Mà ăn câu đó đủ người ta tu rồi. Còn mình bây giờ thuyết pháp cả sáng cả chiều thuyết hoài mà không biết đâu tu hết. Đó là tại cái lỗi chưa có đủ tư cách nói để người ta tin, mà tin thôi người ta mới tu được. Bởi vậy cho nên cái người học đạo, nếu học cho thân, nói cho giỏi mà thiếu cái sự tu á, thì cũng chưa chắc truyền bá được lợi bao nhiêu. Còn người giàu ít học mà thật tu, tôi nói ít học đây nghĩa là có học cái gốc của đạo, chứ không phải là cái học mà mênh mông. Cái căn bản Phật pháp mình nắm vững rồi mình tu đúng thì sau này mình sẽ dạy được người ta tu không có ngại gì hết. Bằng chứng cụ thể là Lục Tổ, phải không? Lục Tổ ổng có trường lớp nào không? Ổng có trường lớp gì hết, chỉ nghe câu kinh Kim Cang rồi cái rồi vô chùa giả gạo 6 tháng rồi cái ra làm tổ không? Đơn giản vậy. Mà bây giờ có ai dám chê Ngài không? Cả những ông cử nhân tiến sĩ cũng phải học với Ngài như thường. Như vậy mới thấy nó có một cái gì đó, chứ nó không phải chỉ là cái học được bên ngoài mà thôi. Nói vậy để cho quý vị hiểu, đừng có lầm tưởng rằng mình tu riết mình dốt rồi không làm gì được cho Phật sự. Đừng nghĩ vậy. Đó là bốn câu nói rõ cái tinh thần người ngộ đạo rồi thì mọi sự việc dù thuận dù nghịch gì mình cũng thấy tường tận, giống như con mắt sáng của một vị thành đồng tử vậy. Thì bốn câu kế: chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, nguyệt điện vinh đang quế, đang quế tại nhất luân. Dịch: chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, cung trăng cành quế đỏ, quế đỏ tại một vần. Hai câu trên: chân thân thành vạn tượng thành chân thân tức là pháp thân, như nãy giờ tôi nói đó. Pháp thân nó trùm khắp cả vạn tượng, mà vạn tượng đều không rời cái pháp thân. Hai câu đó nói rõ vậy. Thì pháp thân của chúng ta trùm hết cả vạn tượng, mà vạn tượng không ngoài cái pháp thân của chúng ta. Ngài dùng cái thí dụ hết sức là rõ. Như cung trăng cành quế đỏ, người ta hồi xưa hay tưởng tượng nói rằng ở trên cung trăng có cái gì? Có cây quế, nguyệt quế đó. Cây quế đỏ nó ở trên cung trăng. Rồi chú cụi lại, chú cầm búa chú đốn, phải không? Chú cụi cầm búa đốn cây quế ở cung trăng. Thì như vậy cây quế ở cung trăng thì nó trong cung trăng hay ngoài cung trăng? Như vậy thì ngài ví dụ vạn tượng đối với pháp thân giống như là cây quế thằng cụi ở trong mặt trăng vậy thôi, nó không có tách rời, không có xa lìa. Đó là một cái nói hết sức là rõ ràng. Đến một bài kế là của thiền sư Hiện Quang. Thiền sư Hiện Quang cũng không biết năm sinh, chỉ biết năm tịch là 1220, đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông. Ngài có hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất là nói về cái cách cư xử trong cái thời gian tu hành của ngài. Na dĩ hứa do đức, hà tri thế kỷ xuân, vô vi cư khoáng đảng khoáng giả, tiêu diêu tự tại nhân. Tôi dịch: hứa do tập theo đức, nào biết đời mấy xuân, vô vi sống đồng rộng, người tự tại thông dông. Thì như vậy cái câu chuyện của ngài kể, ngài nói là ngài nói rằng ngài học theo cái gương, cái đức của ông Hứa Do đó. Mà đã học theo cái đức của ông Hứa Do cho nên ngài không biết đời có mấy xuân, tức là năm nào ngài không có nhớ, không có biết. Rồi sống một cách vô vi tự tại ở nơi đồng quê đồng rộng, là một người thông dong tự tại thôi, chứ không có gì hết. Thì giờ trước hết thì phải biết câu chuyện đại khái của ông Hứa Do. Đây là trong Cổ Học Tinh Hoa có ghi Hứa Do với ông Sào Phủ. Thì đời vua Nghiêu, vua Nghiêu ở Trung Quốc là một ông vua cổ xưa nhất, ông có đức hạnh nhất, làm vua mà không muốn cho con nối nghiệp mà đi tìm người hiền để nhường ngôi. Thì một hôm ông nghe đồn ở trong rừng, có khu rừng có một nhà hiền sĩ đang ở đó tu, tên là Hứa Do. Thì ông nghĩ ông quý, ông mến cái đức của người hiền sĩ đó, ông mới tìm tới. Khi ông tìm tới gặp Hứa Do, ông mới nói thôi mời ngài về, tôi sẽ nhường ngôi lại vua lại cho ngài. Cái ông Hứa Do ông nghe rồi, cái ông bịt lỗ tai, ông bỏ ông đi. Ông bỏ đi, ông đi riết tới cái bờ suối, ông xuống cái ông khoát nước, ông rửa tai, ông khoát nước rửa tai. Rồi khi đó cái ông xà phủ cũng cởi con trâu, cũng ở trong rừng, ông cởi trâu xuống, ông cho trâu uống nước. Uống nước thấy ông này sao khoát nước rửa tai hoài. Ông hỏi tại sao ngài khoát nước rửa tai. Thì ông Hứa Do nói tôi mới nghe vua Nghiêu mời tôi về nhường ngôi cho tôi, nghe danh lợi nó bẩn cái lỗ tai quá, tôi rửa nó cho sạch. Thì ông xào phủ ông nghe vậy cái ông giật giàm, không cho tao uống nước. Ông nói ngài rửa danh lợi, ngài rửa nghe danh lợi dơ tai ngài rửa, thì tôi cho trâu uống nước nó dơ cái miệng của trâu tôi đi, nên không cho trâu uống. Thì quý vị thấy người xưa nghe danh lợi người ta thế cho là nhơ lỗ tai, còn mình bây giờ sao? Ví dụ mình tu mà có ai đó mời mình ra làm chức gì to to trong đạo hoặc ngoài đời, nghe vậy mình có thấy dơ lỗ tai không, hay là khoái lỗ tai? Nghe được cái chức gì to hoặc là trong đạo hoặc là ngoài đời thì cái vô lỗ tai mình nó thích thú, phải không? Như vậy thì sánh với người xưa thì mình cỡ nào? Người ta đứng ở trên mây xanh thì mình đứng ở đâu? Chắc đứng dưới vực thẳm, phải không? Chứ không phải đứng đất bằng nữa. Như vậy để thấy rằng cái chuyện tu hành của ngài Hiển Quang thì ngài nói rằng ngài chưa có nói gì cao siêu, mà chỉ tập theo cái đức của ông Hứa Do thôi. Đối với danh lợi dơ tai lắm, không có thèm nghe. Nhiều đó cũng là khá rồi, phải không? Mà nếu mà không thích danh lợi thì đâu có chịu ở thành thị, cho nên ở rừng, ở núi, cho nên ở chỗ khoáng dã, tức là đồng rộng, để làm cái người thảnh thơi vô sự nè, để quên cả tháng ngày. Đó là nói cái tâm tu hành của ngài đang học theo cái gương tốt của người xưa, để đừng có nhiễm danh nhiễm lợi. Ngày nay chúng ta tu mà nếu không khéo thì nhiều khi cái từ ngữ là làm Phật sự, nhưng làm Phật sự đó thì nó rộng quá, và nhiều khi nó rộng quá mà mình lại kẹt có cái danh nó không có lường trước được. Mà tôi thấy cũng đáng buồn, có những người rất tốt đi học đạo tu hành mà rốt cuộc không khéo cái bị nhiễm danh được nào không hay. Đó là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy gần đây. Bởi vậy cho nên rất là dè dặt làm sao đối với cái danh, đối với cái lợi, chúng ta đừng có màng. Không màng danh, không màng lợi thì trên đường tu nó dễ tiến. Còn nếu bị cột trói trong danh lợi thì giả sử có cái địa vị nào đi nữa cũng là địa vị của phàm tục thôi, chứ không phải là cái tiếng của người tu. Bây giờ tới bài kệ của ngài Khi Thị Tịch. Quyển pháp giai thị quyển, quyển tu giai thị quyển, nhị quyển giai bất tức, tức thị trừ chư quyển. Ngài nói đơn giản, mấy chữ dịch ở dưới này tôi sửa lại, quý vị sửa cho hợp lý một chút. Pháp quyển đều là quyển, tu huyễn đều là huyễn, pháp huyễn đều là huyễn. Đổi chữ pháp lại trước, tu huyễn đều là huyễn, hai huyễn đều chẳng nhận, tức là trừ các huyễn. Như vậy đối với Ngài, pháp là huyễn, tu cũng là huyễn. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả pháp đều là phương tiện dựng lập, chứ nó không phải là cái thật. Như trong kinh Viên Giáp Phật dạy, kinh điển như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng đó là cái chỗ mình nhầm tới, mình hướng đến. Còn ngón tay là cái phương tiện. Ngón tay chỉ là cái phương tiện chứ không phải là lẽ thực. Giả sử không có cái gì mình lấy ngón tay mình chỉ mặt trăng, còn nếu giả sử mình có cái thước, mình cầm thước mình chỉ được không? Giả sử không có thước, cầm cái gậy chỉ được không? Như vậy thì hoặc ngón tay, hoặc cây thước, hoặc cây gậy gì cũng có thể chỉ mặt trăng được, phải không? Thì như vậy ngón tay, cây thước, cây gậy vân vân là phương tiện, và phương tiện là không thiệt, mà cái mục đích thấy mặt trăng đó mới là thật. Như vậy thì cái pháp của Phật dạy, tôi nói thí dụ như Phật dạy người nặng về cái bệnh ái dục, Phật dạy quán bất tịnh. Thì khi quán bất tịnh tới cái chỗ mà quá gớm, quá nhòm, như trong kinh A Hàm Phật có kể lại, các thầy tỳ kheo mấy chục thầy do Phật dạy quán bất tịnh rồi, cái tới gớm quá, gớm thân này không thể chịu nổi nữa, cái đi lại mời mượn huynh đệ cắt cổ giùm tôi cho tôi chết, tôi chịu hết nổi rồi, gớm quá. Rồi cái mấy vị kia cắt cổ giùm tôi đi, y bác rồi tôi cúng hết cho. Thành ra cắt cổ được mang ơn, đền ơn, là không chịu nổi nữa, gớm quá, chịu không nổi. Cái là mấy vị thầy tỳ kheo kia thương tình cắt cổ giùm, chết thôi cái mấy chục vị. Hôm nọ Đức Phật Ngài họp chúng để Bồ Tát họp lại, sao thấy mất nhiều quá. Hỏi tại sao mà bữa nay chưa tăng đâu vắng nhiều vậy? Rồi mấy thầy kia mới thuật lại, bởi vì quý vị nghe Phật dạy quán bất tịnh, bây giờ các ngài quán, bây giờ các ngài gớm thân quá chịu không nổi nữa, nhờ tụi con cắt cổ giùm cho chết. Rồi Phật mới quả, ta dạy các ngươi quán bất tịnh là để trừ cái tâm ái dục. Khi mà tâm ái dục hết rồi thì phải quán tịnh lại. Tại sao lại quán? Để cho tới đi tự tử đó. Như vậy thì thấy cái pháp tu nó là thiệt hay là huyễn? Nó là huyễn để trị bệnh. Vì Phật đối cái bệnh mà cho thuốc chứ không phải là chân lý. Như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy mới không lầm cái pháp huyễn. Rồi tu cũng là huyễn. Nó tỉ dụ như vậy, Phật dạy quán bất tịnh thì mình ứng dụng, mình quán tới quán lui thì cái tu đó, cái pháp là huyễn thì cái tu cũng là huyễn. Đó. Như vậy thì cả pháp, cả tu đều là huyễn hết. Mà hai cái huyễn đó mình không còn có cố chấp nữa thì tức là trừ hết các huyễn, tức là trung đạo. Mà chính hồi xưa tôi có nói bài kệ đó, gá thân mộng, phải không? Dạo cảnh mộng đó, thì thân là mộng, là thân huyễn. Rồi cảnh cũng là huyễn. Rồi mộng tan rồi cái thì sao? Cười vỡ mộng. Hai cái đó mà đừng chấp thì lúc đó cười mà đi, không có gì nữa. Đó. Thì tất cả những cái gì mà tôi thấy Phật tổ dạy đều là rõ ràng như vậy, không có cái gì khác hết. Như vậy thì cái phần thiền sư đời lý lẽ ra tới đây là hết, nhưng vì tôi sót một vị, tức là thiền sư Đạo Hạnh, nên bữa nay tiếp tục đọc lại để cho quý vị thấy những cái ưu của Ngài mình không thể bỏ sót được. Thiền sư Đạo Hạnh cũng không biết năm sanh, trước năm tịch là 1115, đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ở đây thì quý vị muốn biết rõ lịch sử thì đọc lại trong Thiền sư Việt Nam, Đây tôi chỉ trích những cái đoạn quan trọng thành những cái bài thơ, những câu hỏi thành bài thơ và câu đáp cũng thành bài thơ, và những cái bài kệ của Ngài nói ra để chúng ta nghiên cứu kỹ. Đây là trích một đoạn. Nghe Kiều Trí Quyền quá đạo ở Thái Bình, sư thân đến tham vấn, sư nói kệ hỏi về chân tâm. Cửu hỗn phàm trần vị thuyết căm, bất tri hà xứ thị chân tâm. Nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, liễu kiến như như đoạn khổ tầm. Dịch: lẫn lộn phàm trần chưa biết vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm. Nó chẳng hiểu vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm. Cúi mông chỉ thẳng bài phương tiện, thấy rõ như như hết khổ tầm. Thì như vậy, cái câu hỏi của Ngài là câu thứ nhất, Ngài nói rằng Ngài ở trong cái dòng phàm tục này, nó lẫn lộn, hỗn tạp, không có phân biệt đâu là cát, đâu là vàng. Nà, vàng cát không biết, tức là chưa có phân biệt rõ ràng. Cũng như khi đi tu thì không biết thế nào là chân tâm, nên là chẳng biết nơi nào là phải chân tâm, là chân tâm. Bây giờ xin Thầy chỉ bài, dùng cái phương tiện chỉ bài để cho con thấy rõ được cái chân tâm, không còn khổ nhọc đi tìm kiếm đâu nữa. Đó là cái ý câu hỏi của Ngài bằng bốn câu thơ. Thì Ngài Trí Quyền đáp: ngọc lý bí thinh diễn diệu âm, cá trung mãn mục lộ thiền tâm. Hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, nghĩ hướng bồ đề cách vạn tầm. Dịch: trong ngọc ẩn thinh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm. Hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. À, thì như vậy bốn câu kệ này Ngài Kiều Trí Quyền đã giải thích rất là rõ. Hỏi thế nào là chân tâm, thì Ngài trước đưa cái ví dụ như cái hòn ngọc, hay là cái thẻ ngọc. Trong các cái thẻ ngọc mà mình gõ lại, gõ thì nó nghe cái tiếng trong trẻo. Thì như vậy, nó là trong cái thẻ ngọc đó, nó đã có chứa cái tiếng màu nhiệm ở trong đó, tiếng trong trẻo sẵn ở trong cái thẻ ngọc. Nơi kia đầy mắt bài thiền tâm. À, như vậy thì trên mọi sự, mọi vật có hình, có tướng đều chứa sẵn cái chân tâm, chứ không có đâu xa hết. Bởi vậy cho nên trước mọi sự, mọi vật mà mắt chúng ta nhìn thấy, biết được, nó sẵn cái tâm thiền hay là cái chân tâm ở trong đó. Hà sa cảnh là bồ đề cảnh, tất cả cái cảnh vật nhiều như cát với sông đều là cái cảnh bồ đề hết. Đó là cái nào, vật nào cũng là hiện bồ đề. Nói như vậy thì quý vị nghĩ sao? Hiện giờ chúng ta nhìn mọi sự, mọi vật trên thế gian này, cái gì cũng bồ đề hết, hay là cái gì cũng là phàm trần hết, hay là trần tục hết? Quý vị thử nói tôi nghe coi. Mình nhìn tất cả sự vật chung quanh mình, cái gì cũng là bồ đề, hay là cái gì cũng là trần tục? Câu đó khó trả lời quá hả? Mà có lẽ nếu trả lời thật thà thì cái gì cũng trần tục hết, phải không? Chứ không có cái bồ đề. Nhưng mà với con mắt của người đạt đạo, cái gì cũng là bồ đề. Tại sao? Thí dụ như bây giờ chúng ta nhìn núi, nhìn hồ, nhìn cây cối chung quanh. Núi, hồ, cây cối, nó là bồ đề hay nó là phàm tục? Thực ra là tất cả là bồ đề hay tất cả là phàm tục đều tùy cái tâm trong và đục của con người, phải không? Nếu tâm mình trong sáng thì mọi cái đều là bồ đề. Còn nếu tâm mình mà nó ngào đục thì cái gì cũng là phàm tục hết. Thì như vậy, chỉ cây thông mình nhìn, mình nói cây thông này đẹp thua cây thông kia, thì đó là mình bồ đề hay là phàm tục? Còn nếu thấy cây thông nó tươi, sáng, trong lành thì đó là bồ đề. Còn nếu thấy mà đem cái niệm so sánh hơn thua thì nó là phàm tục. Đơn giản như vậy thôi. Như vậy thì cái gì cũng có thể là bồ đề, mà cái gì cũng có thể là phàm tục hết, phải không? Mà tại vì mang cái tâm trạng phàm tục cho nên nhìn cái gì cũng phàm tục. Còn nếu mang cái tâm trạng thanh tịnh, trong sáng thì nhìn cái gì cũng là bồ đề. Bồ đề hay là phàm tục tùy theo tâm của mỗi người. Bởi vì Ngài còn cái tâm phàm tục cho nên Ngài nghĩ đến hà sa cảnh là bồ đề cảnh, Ngài chưa có nhận ra. Nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm, chứ nghĩ để tìm bồ đề thì cách xa bồ đề muôn tầm. Sư vẫn mờ mịt chẳng hiểu, lại tìm đến pháp hội của thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân. Đến đây sư cũng lặp lại câu hỏi: thế nào là chân tâm? Sùng Phạm đáp: cái gì chẳng phải chân tâm, sư quát nhiên nhận được. Thì như vậy, Ngài nhận được ở đây có ảnh hưởng gì với Ngài Kiều Trí Quyền không? Nếu mà Ngài Trí Quyền đã không nói hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, thì tới đây nghe nói cái gì chẳng phải chân tâm làm sao nhận được, phải không? Ở bên kia đã mớm sẵn cho mình rồi, cho nên tới đây chỉ cần động cái mình nuốt ngon lành chứ không có gì hết. Đó là cái khéo của người xưa đi học đạo là chỗ đó đó. Nhờ người trước nói, lúc đó mình mờ mịt, mình không hiểu, nhưng nó đã có cái ấn tượng cụ thể ở trong tâm mình rồi, cho nên người sau lặp lại một lần nữa thì mình nhận ngay, không có nghi ngờ. Sao sư trụ trì chùa Thiên Phước ở núi Phật Tích, tăng chúng tìm đến tham vấn. Chùa Thiên Phước mà bây giờ chúng ta đi gọi là chùa Thầy đó, đúng là chùa Thiên Phước đó. Có vị tăng hỏi: đi đứng nằm ngồi thải đều Phật tâm, đi đứng nằm ngồi thải đều Phật tâm, thế nào Phật tâm? Tức là đây là lúc Ngài làm thầy rồi thì Ngài mới trả lời: tác hữu trần xa hữu, vi vô nhất thiết không. Đúng là có chỗ khác là vi không, nhất thiết không, chứ chữ không ở trên này, chữ vô này là không đó. Vi không, nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, Phật trước hữu không không. Chữ không là chữ vô chứ, chữ vô là chữ không chứ không phải là chữ vô thiệt. Cái bài kệ này người ta rất là đắc ý cho nên họ dịch ra nhiều lắm, nhiều bản dịch lắm. Mà có lẽ cái bản mà dịch Thượng Lục Hạ Bát quý vị còn thuộc, mà có ai thuộc không, đọc nghe coi. Có thì có tự mãi mai, không thì không thì cả thế gian này cũng không. Rồi còn hai câu nữa. Còn hai câu nữa, hai câu trước thì ai cũng thuộc rồi, còn hai câu sau. Có không bóng nguyệt, có không bóng nguyệt, dòng sông thiếu chữ, tám chữ mới được. Ở sao? Có không bóng nguyệt dòng sông, có không bóng nguyệt dòng sông, sao chữ? Câu chót. Ai hay không có, có không là gì? Đó thì đó là cái bản dịch hồi xưa mà ai nó cũng thích. Nhưng bây giờ tôi đọc cái này, tôi cắt nghĩa cho quý vị thấy cái thâm trầm của bốn câu kệ này. Tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không. Nếu mà mình nói là có, cho là có, thì cả trần sa, tức là cái cõi nước như bụi, thải đều là có hết, hay là tất cả những cái bụi, cát bụi, cái gì cũng có hết. Trần là bụi, sa là cát. Nếu mình thấy có thì cả bụi cát hay là tất cả cái gì cũng là có. Còn nếu mình cho là không á, thì tất cả đều là không. Tại sao vậy? Tại sao khi mình nói có thì tất cả đều có, mình nói không thì tất cả đều không? Nghe hai câu này mình thấy hơi khó hiểu, cho nên Ngài mới đưa cái thí dụ cụ thể. Hữu không như thủy nguyệt, có và không như trăng ở dưới đáy nước. Như vậy thì trăng đáy nước, chúng ta nói có hay nói không? Đứng về mặt bóng mà nói thì nó là có. Trăng đáy nước lúc nào cũng có, mà chẳng những trăng mà cả cây cối mây trời đều có, phải không? Nhìn dưới đáy nước thì trăng mây rồi cây cối hai bờ sông đều hiện, nếu sông nó nước trong. Như vậy thì dưới đáy nước trong có trăng, có mây, có trời, có cây cỏ vân vân hiện rõ, chứ không phải là một. Nếu chúng ta cho hình bóng ở nước là có thì tất cả thấy đều hiện có, phải không? Còn nếu đưa tay vớt nắm thì sao? Thì bóng trăng, bóng mây, nước và cây cối đều không, nắm không được cái gì hết. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn với cái bóng á, thì tất cả đều có. Còn nhìn tìm lẽ thực á, thực chất á, thì tất cả đều là không. Như vậy thì hiện giờ chúng ta sống với cái gì ha? Tất cả đều có, là có, là bóng có, thấy không? Chứ thực chất là không. Nó quá rõ, nó quá hay đi. Tất cả cái mà hiện giờ chúng ta thấy người, thấy vật, thấy thiên hình vạn trạng đều là cái tạm bợ giả dối, không có thực thể. Thì cái tạm bợ giả dối không thực thể đó, nếu nói có thì trên cái tạm bợ đó thì tất cả đều có. Còn nếu nhìn với cái thực thể thì tất cả đều là không. Thành nó nhờ cái ví dụ bóng trăng đáy nước mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa tại sao có, tại sao không. Nhìn, đứng xa nhìn thì thấy bóng trăng, ai nói không được, phải không? Thấy bóng mây, thấy bóng cây cối rõ ràng, làm sao nói không? Nhưng mà thực tế đưa tay mà sờ mà nắm thì có không? Thì không có cái gì hết. Như vậy để nói trên cái giả tướng ảo ảnh thì nó có, mà trên thực thể chân lý thì nó là không đó. Như vậy thì người thấy được chân lý thì không có cái gì thiệt. Còn người còn mê lầm thì cái gì cũng có, cũng thiệt hết. Như vậy để thấy chính cái nhìn đó là cái nhìn đưa chúng ta tới cái lý trung đạo, phải không? Không nên chấp có, cũng không nên chấp không. Cho nên mới vật trước hữu, không không đó. Chứ đừng có chấp có, đừng có chấp không. Ví dụ giờ mình nói các pháp không có thực thể, mà người ta nói các pháp thật, rồi mình cãi. Cãi như vậy mình trúng chưa? Nói gì đứng về cái mặt mê thì nó là có, ngộ thì mới nói là không. Bây giờ lấy cái người ngộ mà để cãi với người mê thì cũng là sai. Còn người mê nói có, người ngộ tôi nói không, người mê cãi thì trúng không? Cũng là sai. Như vậy thì trên cái hư dối thì các pháp là có, có trên cái hư dối. Thực thể là không, không trong cái chân lý thực thể. Muôn sự muôn vật là như vậy. Hãy nhìn tường tận để không có lầm, không có lẫn. Chứ còn không thì chúng ta bị lầm lẫn. À, như vậy thì trong bốn câu này, Ngài đã chỉ tường tận cho chúng ta cái gì là tâm rồi. Phải không? Nghĩa là giống hệt như ở trên, mê thì tất cả đều có, mà ngộ thì tất cả đều không, chứ không có gì lạ hết. Đó là cái bài kệ. Cho nên tôi dịch: có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đáy nước, đừng mắc có cùng không. Rồi Ngài lại nói một bài kệ: nhật nguyệt tại nham đầu, nhân nhân tận thất châu, phú nhân hữu câu tử, bộ hành bất kỵ câu. Dịch: nhật nguyệt tại non đầu, người người tự mất châu, kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe. Nói rằng mặt trăng, mặt trời nó ở trên đầu núi, mà mỗi người tự mất cái hạt châu của mình. Sao vậy? Tức là mặt trăng, mặt trời nó sẵn ở đầu núi cho nên nó rọi sáng. Còn cái con người của mình, ai ai cũng có cái hòn châu, hòn ngọc báo sẵn, mà mình không nhìn, không nhận ra, không nhìn thấy, không nhận ra, cho nên mình là kẻ mất châu. Mất châu tức là mình không thấy được cái sáng. Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, nếu mà người nào giàu thì có ngựa mạnh mà cưỡi, còn người bộ hành thì không có cưỡi ngựa. Thì hai cái câu nói này nghe nó hơi lạ đời. Tôi nói cho quý vị thấy, quên tên có một thiền sư, người nói rằng nếu ông có cây gậy thì ta cho ông cây gậy, nếu ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy của ông. Như vậy thì vô lý làm sao. Có cây gậy là cho thêm cây gậy chi cho dư. Không cây gậy mà cướp cây gậy, đã không mà cướp cái gì. Thì như vậy thì quý vị nghe làm sao hiểu nổi. Có cây gậy tức là chỉ mình nhận được mình có cái thật, có cái chân tâm, thì các ngài chỉ cho mình thấy, chỉ cho mình nhận ra, đó là cho mình thêm cây gậy. Còn mình không có nhận ra mình có chân tâm thì các ngài làm sao chỉ được. Nên cướp luôn cây gậy mình cho rồi, chứ có cái gì nữa làm sao mà chỉ. Họ không tin họ có, còn gì mà chỉ. Cho nên cướp cây gậy của ông. Nên đây hai câu: người giàu thì lại cởi ngựa mạnh, còn người bộ hành không có cởi ngựa. Đó là để nói cái ý, cùng một ý đó. Như vậy thì trong mấy cái bài kệ cũng nói rất rõ rồi. Bây giờ tới cái bài kệ chót: khi Ngài sắp tịch, môn đồ nghe Ngài tịch cái buồn thảm, Ngài nói bài kệ: thu lai bất báo nhãn lai quy, lãnh tiếu nhân gian lạm pháp vi. Chữ lạm chứ không phải chữ tạm. Chữ lạm chứ không phải chữ tạm. Lạm pháp vi, vị báo môn nhân hưu liếm trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư. Dịch: thu về chẳng hiện nhãn cùng bay, cười lạc người đời luống xót vai. Thôi hỡi môn nhân đừng lưu luyến, thầy xưa mấy lượt quá thầy nay. Bài kệ này có nhiều người họ cũng hơi chê trách. Họ nói rằng Ngài nói bài kệ này là Ngài chưa có giải thoát. Đó. Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay, tức là mùa thu về không có hẹn, nhưng mà chim nhạn cũng vẫn bay về. Mùa thu thì có chim nhạn bay. Như vậy để thấy cái cơ duyên nó đến thì người ta phải chấp nhận mà đi. Đó, tức là cái thời tiết nhân duyên của cái thân này nó hết thì người ta phải theo đó mà đi, chứ không có cái gì là quan trọng hết. Như vậy thì cái sự chết sống cũng như là cái mùa thu về rồi chim nhạn bay về thôi, không có hẹn mà gặp, hai cái đều gặp nhau, thì đó là một cái lẽ thường mà cái người đời lãnh tiếu, tức là cười lạc, người đời luống xót vai, người đời lại buồn bã bi thương khi nghe nói tới cái chết, phải không? Chết là cái chuyện thường, ai rồi cũng phải đến, thời tiết nhân duyên đến thì